Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 2 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam dùng tên lửa phòng không mới nhập để bảo vệ APEC. Đàm phán TPP không có Mỹ gần hoàn tất trước APEC. Ông Shinzo Abe tái đắc cử Thủ tướng Nhật. Mỹ tiếp xúc ngoại giao bí mật với Triều Tiên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ông Shinzo Abe tái đắc cử Thủ tướng Nhật. Hạ viện Nhật tái bầu ông Shinzo Abe làm thủ tướng. Việc bầu lại ông hôm 1 tháng 11 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Đảng Cầm quyền Dân chủ Tự do đã hoạt động 63 năm qua và Đảng Komeito, đối tác nhỏ hơn trong liên minh, đã giành thắng lợi quyết định trong cuộc bầu cử quốc hội, duy trì thế đa số 2/3 trong quốc hội lưỡng viện Nhật. Nhiều khả năng ông Abe sẽ giữ nguyên các bộ trưởng trong nội các hiện tại. Ông Abe đã giải tán quốc hội lưỡng viện Nhật hồi tháng 9 và tổ chức bầu cử sớm, giữa lúc ngày càng có nhiều sự ủng hộ đối với lập trường cứng rắn của ông chống lại mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Chiến thắng ngày 22 tháng 10 đánh dấu cú ngoặt lớn của ông Abe. Chỉ vài tháng trước, tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống còn gần 30% vì các vụ scandal chính trị trong nước với những cáo buộc là ông sử dụng chức vụ để giúp bạn bè và gia đình. Chiến thắng sẽ tiếp động lực to lớn cho việc ông Abe sửa đổi hiến pháp chủ hòa thời hậu chiến của Nhật Bản, giới hạn quân đội nước này chỉ được hành động tự vệ. Nó cũng có thể giúp ông Abe giành thêm một nhiệm kỳ 3 năm trên cương vị lãnh đạo của đảng cầm quyền LDP vào tháng 9 tới, theo đó cho phép ông vẫn nắm quyền cho đến năm 2021 và trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất Nhật Bản. Ông nhậm chức lần đầu vào tháng 12 năm 2012.
Nhà chức trách tại thành phố New York đã bắt đầu thẩm vấn người lái chiếc xe tải thuê và tông người trên một làn đường xe đạp đông đúc hôm thứ Ba, cố gắng tìm hiểu động cơ của vụ tấn công khủng bố làm nhiều người chết nhất trong thành phố này kể từ vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhà chức trách đã liên kết nghi phạm Saifuro Saipov, một người nhập cư gốc Uzbekistan 29 tuổi, đến Mỹ năm 2010 với các tài khoản mạng xã hội có chứa những tài liệu liên quan đến nhà nước Hồi giáo. Tin tức cho biết một ghi chú đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công, trong đó anh ta tuyên thệ trung thành với nhóm thanh chiến này. IS chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Saipov bị một viên cảnh sát New York bắn vào bụng tại khu vực Hạ Manhattan của thành phố nhưng sống sót. Nhà chức trách thẩm vấn anh ta trước khi anh ta được phẫu thuật vào tối thứ Ba. Ít nhất 8 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ tấn công mà thị trưởng thành phố Bill de Blasio mô tả là một hành động khủng bố, đặc biệt hèn nhát nhắm vào thường dân vô tội. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói với đài CNN hắn ta là một kẻ hèn hạ suy đồi và hắn ta có liên hệ với ISIS, hắn ta trở nên cực đoan hóa trong nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã ra lệnh cho Bộ An ninh Nội địa tăng cường chương trình rà soát vốn đã cực kỳ gắt gao của chúng ta về việc nhập cảnh vào Mỹ. Đúng đắn về chính trị thì không sao, nhưng không phải trong trường hợp này, Tổng thống nói. Hôm thứ Tư, ông Trump, trong một phát biểu trên Twitter, quy trách nhiệm lãnh đạo Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer, đại diện bang New York, cho phép tên khủng bố này vào Mỹ theo chương trình sổ số visa đa dạng. Ông Schumer cáo buộc ông Trump chính trị hóa và gây chia rẽ nước Mỹ, điều mà ông ta dường như luôn làm vào lúc có thảm kịch quốc gia. Ông Schumer nói ông đã luôn tin tưởng và tiếp tục tin tưởng rằng nhập cư là tốt cho nước Mỹ. Sổ số nhập cư là một phần trong luật năm 1990 của Mỹ mà ông Schumer, khi đó là một thành viên của Hạ viện, bảo trợ cùng với 25 nghị sĩ Dân chủ và 6 nghị sĩ Cộng hòa khác. Trong số những người thiệt mạng, có 5 người là công dân Argentina đến New York để kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp trung học, cũng như một người Bỉ. Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev hôm thứ Tư nói vụ tấn công là tàn nhẫn và độc ác và rằng chính phủ của ông sẵn sàng sử dụng tất cả các phương tiện để hỗ trợ trong cuộc điều tra.
Quý Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam 3 ngày. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam 3 ngày từ ngày 2 tháng 11, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 30 tháng 10. Thông báo viết, nhận lời mời của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 2 đến 4 tháng 11 năm 2017. Truyền thông trong nước loan tin rằng ông Vương Nghị sẽ đến Hà Nội vào ngày 2 tháng 11 thảo luận với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, bao gồm hội đàm với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào buổi chiều cùng ngày. Ngày hôm sau, ông Vương Nghị chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Hoàng Bình Quân, đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm qua đã đến Bắc Kinh, chuyển điện mừng và thông điệp của Tổng Bí thư Việt Nam đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp Trung Quốc vừa tổ chức Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập cho biết Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nước có những bước phát triển mới, ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2017. Theo VN Express, Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam và tham dự hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 tại Đà Nẵng.
Ngay sau khi Trung Quốc đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ đảng, Việt Nam đã cử đặc phái viên sang Bắc Kinh tìm hiểu tinh thần của tư tưởng này. Các nhà phân tích nói, nếu Việt Nam du nhập tư tưởng Tập Cận Bình, sẽ gây ra một thảm họa cho đất nước. Hôm 30 tháng 10, ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sang Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tìm hiểu về tư tưởng của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã tại Bắc Kinh, ông Quân nói rằng Việt Nam muốn tìm hiểu rõ hơn về tinh thần của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và tư tưởng Tập Cận Bình về vấn đề chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Từ thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư tương lai, cựu viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, từng là thành viên nhóm cố vấn cho các cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Giang Khải, nói với VOA rằng sẽ là một thảm họa nếu Việt Nam vận dụng tư tưởng Tập Cận Bình.
Tư tưởng Tập Cận Bình trở thành điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đó theo tôi là một mối tai họa lớn nữa đối với Việt Nam. Đưa tư tưởng Đảng Cộng sản thực chất là một tư tưởng toàn trị, độc tài, phản dân chủ, dung đảng, kỷ nước là dẫm đạp lên trên hiến pháp, pháp luật và không đếm xỉa gì đến nguyện vọng của nhân dân. Thì riêng về tư tưởng Tập Cận Bình đó, nó đã nói là nếu mà đem vận dụng vào trong đất nước Việt Nam thì đấy là một thảm họa.
Giáo sư tương lai, một đảng viên kỳ cựu, từng nắm nhiều chức vụ quan trọng hàng đầu về lĩnh vực tư tưởng Marxist-Leninist, phân tích thêm về tư tưởng Tập Cận Bình.
Tư tưởng này là vấn đề độc đảng, cũng như là các cái tổ chức xã hội dân sự thì cũng đều là nằm trong cái vòng tay của đảng hết. Và đảng thì lãnh đạo tuyệt đối quân đội, chính quyền tập trung một cách gay gắt và quy lại hạt nhân lãnh đạo lên Tập Cận Bình.
Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua điều lệ đảng sửa đổi, trong đó nâng tư tưởng Tập Cận Bình ngang hàng dưới cựu lãnh tụ Mao Trạch Đông, người khai sinh ra nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo Tân Hoa Xã, nghị quyết Đại hội 19 đã đưa tư tưởng quân sự của Tập Cận Bình và quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với lực lượng vũ trang vào điều lệ đảng. Nghị quyết nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc cần duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối đối với quân đội và các lực lượng vũ trang nhân dân khác, cũng như thực hiện tư tưởng quân sự của Tổng bí thư Tập Cận Bình về tăng cường sức mạnh quân đội. Từ bang California, Hoa Kỳ, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà phân tích tình hình chính trị Trung Quốc nhận định.
Tập Cận Bình, ông lên cái hàng gọi là được đưa cái tên ông vào điều lệ đảng, tức là những đối thủ của ông không thể thách thức ông được. Rõ ràng là ông dùng cái thời đại mới và nói rằng mang đặc tính Trung Quốc để mà ông đưa ông lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, tức là rõ ràng là tôn sùng lãnh tụ, là thần thánh quá lãnh tụ. Điều đó để củng cố cái độc tài cá nhân, nó chuyển từ độc tài cộng sản nó qua độc tài cá nhân trong một chế độ vẫn không bỏ được xã hội chủ nghĩa, là bây giờ bỏ xã hội chủ nghĩa là mất chính năng tính. nhưng mà nó đã chuyển từ cái cộng sản nó qua cái độc tài cá nhân, tức là nó có tính mang cái hình thức phát xít.
Tư tưởng Tập Cận Bình là học thuyết chính trị mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được Chủ tịch Tập Cận Bình đúc kết sau 5 năm cầm quyền. Trong đó tập trung vào việc thực hiện 4 toàn diện, còn gọi là tứ toàn, để đạt mục tiêu tối hậu là sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa, còn gọi là Trung Quốc Mộng, bằng con đường đi đến 2 mục tiêu trăm năm, còn gọi là Bách Niên Mục Tiêu, và xây dựng quân đội hùng mạnh trong khi không dung thứ hành động ly khai. Trong Trung Quốc Mộng, ông Tập đạt 2 mục tiêu là xây dựng một xã hội khá giả vừa phải vào năm 2020 và đưa Trung Quốc trở thành siêu cường xã hội chủ nghĩa vào năm 2049, tức đúng dịp tròn 100 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời thông qua nguyên tắc 4 toàn diện, đó là xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cải cách kinh tế xã hội sâu sắc toàn diện, xây dựng một nền pháp trị toàn diện và quản lý đảng bằng kỷ luật một cách toàn diện. Giáo sư tương lai phân tích mức độ nguy hiểm của sự bành trướng Trung Hoa theo tư tưởng Tập Cận Bình khi so sánh với tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng Trung Hoa thời Đại Hán.
Ông ta trở thành hoàng đế mới của Trung Quốc và ông ta muốn cũng với cái chức danh ấy, ông ứng xử đối với thế giới. Ông ấy muốn làm cho Trung Quốc thống trị thế giới trở lại như là cái mong muốn của cái chủ nghĩa bành trướng Đại Hán xưa kia. Nhưng bằng con đường nào để phục hưng lại cái đất nước Trung Hoa vĩ đại? Thì nếu bằng con đường của Tập Cận Bình dùng đảng để trị nước thì sẽ là rất gây gỏ, bởi vì nó quy vào vai trò của một cá nhân quyết định như thời Mao, càng là nguy hiểm cho thế giới và nguy hiểm cho những cái nước láng giềng châu Á. Nằm trong cái tư tưởng của Tập Cận Bình vẫn là cái chủ nghĩa bành trướng Đại Hán được hiện đại hóa.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox hôm 25 tháng 10, ngay sau khi ông Tập tái đắc cử chủ tịch nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông Tập là một người hùng mạnh. Đến nay, một vài người có thể xưng ông ấy là vua của Trung Quốc, dù chỉ gọi ông là chủ tịch. Trong gần 100 năm lịch sử, Cộng sản Trung Hoa chỉ ghi tên hai vị lãnh tụ dưới vai trò lý thuyết gia là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Dưới tư tưởng Mao Trạch Đông được coi là chủ đạo từ năm 1945, trong khi lý luận Đặng Tiểu Bình được vận dụng khi Trung Quốc bắt đầu đổi mới kinh tế từ năm 1997. Trước kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mở ra trong bối cảnh lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang bế tắc trong việc định hướng xã hội chủ nghĩa, chia rẽ, đấu đá nội bộ và lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc, giáo sư tương lai chia sẻ mối lo ngại.
Tập đoàn lãnh đạo Việt Nam là tính từ vòng hai cái đại hội 10, 11 và 12 vừa rồi thì những người cầm quyền đứng đầu đảng đã nằm gọn trong cái vòng tay của Bắc Kinh. Và đấy là một trong cái thảm họa lớn nhất của cái đất nước này, khiến cho Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Thì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam không còn là một khối đoàn kết như xưa nữa, đây chia rẽ đang hình thành nhiều phe nhóm lợi ích tệ hại chống đảng, và các phe phái này đang ra sức đấu đá tranh giành quyền lợi và quyền lực không thiết tha gì với lịch dân tộc, với quyền lợi đất nước, và đảng đã trở thành một khổ tham nhũng trầm trọng khó có thể kiềm chế và kiểm soát được, vì bọn tham nhũng đều là những cán bộ đảng viên trung cao cấp của đảng.
Vì quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bị ràng buộc bởi 16 chữ vàng, sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan, tiến sĩ Lê Minh Nguyên nhận định rằng tư tưởng Tập Cận Bình sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam theo khuôn khổ của thập lục tự phương châm.
16 chữ vàng thì bên phía Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng rất là muốn bắt chước, nhưng mà cái khó là Việt Nam, cái vấn đề tư tưởng thì rất là nghèo nàn. Hồ Chí Minh nói rằng là những cái gì người ta muốn nói thì Mao Chủ tịch đã nói hết rồi, thì có nghĩa là tư tưởng của ông Hồ là tư tưởng của ông Mao. Và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư hiện giờ thì ông có ra cuốn sách trên 1.000 trang, đó thì chỉ là góp nhặt những cái bài viết, những cái lý tưởng cùng mặn về cái chủ nghĩa Mác, mà mà nó không có đưa ra được một cái vision, tức một diễn cảnh tương lai là cái con thuyền Việt Nam nó sẽ đi như thế nào. Chính ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư mà còn nói là đến hết thế kỷ này không biết là có tìm ra được cái chủ nghĩa xã hội hay không, thì điều đó ta thấy rằng là chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có tư tưởng. Ngay ông Hồ Chí Minh cũng không có tư tưởng, mà Nguyễn Phú Trọng cũng không có tư tưởng. Thành ra do đó cái tư tưởng của Tập Cận Bình khi mà được đưa vào Điều lệ Đảng thì với cái tinh thần của 16 chữ vàng còn đó, thì có lẽ là tư tưởng của bên phía Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng đó.
Ngoài ra, tiến sĩ Nguyên còn nhận định rằng Việt Nam sẽ khó có nhà lãnh đạo đương nhiệm nào có tư tưởng được đưa vào Điều lệ Đảng, do truyền thống lãnh đạo tập thể lâu nay, và nếu có xuất hiện cá nhân lãnh đạo nào nổi trội thì ngay lập tức sẽ bị loại trừ. Các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam nên đa dạng hóa các mối quan hệ, không nên ngã vào lòng Trung Quốc và phải từ bỏ thế đu dây để không bị lao vào dòng xoáy bành trướng của Trung Quốc, một tư tưởng vừa được hơn 86 triệu đảng viên đúc kết và cụ thể hóa qua tư tưởng Tập Cận Bình.
Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới vừa được công bố cho thấy môi trường kinh doanh ở Việt Nam cải thiện đáng kể trong năm qua, vượt qua Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới. Việt Nam hiện đứng thứ 68 trên tổng số 190 quốc gia được Ngân hàng Thế giới WB khảo sát, tăng 14 bậc so với vị trí trong báo cáo năm ngoái. The Saigon Times cho rằng đây là một bước nhảy vọt so với năm trước. Báo cáo thường niên Doing Business mà Ngân hàng Thế giới công bố hôm 31 tháng 10 ghi nhận Việt Nam nằm trong số những nền kinh tế cải thiện nhiều nhất trong 3 hoặc nhiều hơn các lĩnh vực được đánh giá từ năm 2016 đến 2017. Nhận xét về đánh giá của Ngân hàng Thế giới, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói điều này cho thấy những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.
Ngân hàng Thế giới, cụ thể là IFC, trong cái đánh giá về môi trường kinh doanh Doing Business thì đã có nâng hạng Việt Nam từ 82 bây giờ lên thứ 68, và như vậy tức là vượt qua Philippines và một số các cái nước khác. Trong đó thì Việt Nam đã có một số các cái cải thiện rất là rõ rệt, ví dụ như là tiếp cận đối với điện, ví dụ như là trả thuế. Ê, trong khi đó thì một số các cái hạng mục như là bảo vệ nhà đầu tư nhỏ và việc giải quyết các cái thủ tục về giải thể phá sản thì ít có tiến bộ.
Cựu giám đốc Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng còn nhiều thủ tục, còn gọi là điều kiện kinh doanh, và các thủ tục về giám sát, kiểm tra còn chồng chéo và chưa hợp lý, làm cho chi phí về thời gian và tiền bạc để kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn đang cao. Một trong những bất cập lớn đang làm cản trở môi trường kinh doanh tại Việt Nam mà kinh tế gia này nhắc tới là các chi phí ngoài pháp luật mà các doanh nghiệp phải trả để bôi trơn.
Do một số các cái quan chức là vẫn đòi hỏi là phải có chi phí bôi trơn để lúc bây giờ mới có thể làm thủ tục được nhanh, đúng thời hạn, và doanh nghiệp thì xuất luật, họ phải bảo đảm xuất khẩu, họ phải bảo đảm các cái yêu cầu để giao hàng, cho nên là họ sẵn sàng là chi trả, mặc dù là họ rất là thân thiện.
Theo khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 công bố đầu năm nay, khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức địa phương. Theo báo cáo này, chi phí không chính thức của doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí có xu hướng tiêu cực hơn so với giai đoạn 2008-2013. Mặc dù vậy, theo báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã cải thiện để tăng hạng nhờ vào những thành quả đạt được trong nộp thuế, tín dụng, bảo vệ nhà đầu tư, cấp phép xây dựng và giải quyết tranh chấp hợp đồng. Với vị trí mới, Việt Nam bỏ xa Ấn Độ trên vị trí 100, dù nước này được đánh giá là có sự cải thiện nhiều nhất về môi trường kinh doanh và có bước nhảy vọt cao nhất với 30 bậc trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Môi trường kinh doanh của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá tốt hơn Trung Quốc trên thứ hạng 100. Nhưng kinh tế gia Lê Đăng Doanh cảnh báo Việt Nam không nên vì thế mà hài lòng.
Và Việt Nam cần phải có những các cái cố gắng tiếp tục, chứ không có thể là dừng lại ở những các cái bất kỳ một cái thành tích nào đó. Hoàn toàn chưa có lý do gì để Việt Nam có thể là tự mãn và có thể là yên tâm rung đùi rằng là đấy là một cái vị trí tốt rồi.
Theo bảng xếp hạng, Việt Nam hiện đứng sau 4 nước trong khu vực ASEAN gồm Singapore thứ 2, Malaysia thứ 24, Thái Lan thứ 26 và Brunei thứ 56, nhưng đứng trên Indonesia thứ 72 và Philippines thứ 113.
Đại sứ Mỹ Ted Osius sẽ làm phó chủ tịch Đại học Fulbright sau khi mãn nhiệm. Đại sứ Ted Osius cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ 3 năm, ông sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục đóng góp cho quan hệ Việt-Mỹ trong lĩnh vực giáo dục. Báo Zing trích lời đại sứ Osius nói ông sẽ chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2018 và đảm nhiệm cương vị phó chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Hôm 30 tháng 10, truyền thông trong nước cho biết chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ông Quang bày tỏ vui mừng trước việc đại sứ Ted Osius sẽ tiếp tục có những đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cụ thể là trong lĩnh vực hợp tác giáo dục, đào tạo với cương vị Phó Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Mong muốn tiếp tục đóng góp cho quan hệ Việt-Mỹ qua giáo dục, nhà ngoại giao Hoa Kỳ hy vọng sẽ giúp Việt Nam tạo dựng được một trường đại học đẳng cấp thế giới. Ông đại sứ viết trên Facebook, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, gọi tắt là FUV, là đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam. FUV sẽ xây dựng khuôn viên chính của trường trên khu đất 25 hectare tại khu công nghiệp cao thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hết sức mong đợi điều này. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo việc thành lập trường đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học tư độc lập kiểu Mỹ đầu tiên ở Việt Nam.
Việt Nam sẽ dùng hệ thống tên lửa phòng không mới nhập từ Israel để đảm bảo an ninh cho tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tuần sau. Nguồn tin của Báo Đất Việt và Quốc phòng Việt Nam cho biết Sư đoàn Phòng không 375 sẽ lĩnh trọng trách bảo vệ bầu trời Đà Nẵng trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao của các lãnh đạo khối 21 nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đảm bảo an ninh tuyệt đối cho sự kiện sẽ có sự góp mặt của nhiều nguyên thủ hàng đầu thế giới, gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Cuối tuần qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an ninh hàng đầu cho tuần lễ cấp cao APEC. Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói với VOA rằng bộ này phối hợp với tất cả các cơ quan an ninh của các nước có đại biểu đến tham dự APEC. Sư đoàn 375 còn được biết là Sư đoàn Phòng không Đà Nẵng sẽ bố trí hai trung đoàn tên lửa là 275 và 282 để đảm bảo an toàn phòng không cho hội nghị thượng đỉnh mà Việt Nam lần thứ hai là nước chủ nhà. Cùng với các bộ khí tài Petrora 2TM với năng lực tác chiến vượt trội đủ sức đánh trả mọi cuộc tập kích bằng đường không, bằng vũ khí công nghệ cao, tên lửa đất đối không do Israel sản xuất mà Việt Nam mới mua sẽ được dùng để bảo vệ APEC. Tên lửa mà Việt Nam tiếp nhận từ Israel tháng 2 vừa qua có biệt danh Spider, được coi là hiện đại hàng đầu châu Á. Trong buổi diễn tập bắn đạn thật vào đầu tháng 6 năm nay, Việt Nam lần đầu tiên bắn thử nghiệm tên lửa phòng không tối tân, được xếp vào top dẫn đầu thế giới hiện nay.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
11 quốc gia còn lại trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP không có Hoa Kỳ sắp đi đến ký kết một Hiệp định Thương mại Tự do Toàn diện sau khi New Zealand đồng ý sửa các luật không chịu ảnh hưởng của TPP cho phép nước này cấm người nước ngoài mua nhà. Hiệp định nhằm mục tiêu loại bỏ thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp trong khối 11 quốc gia mà tổng kim ngạch thương mại đạt 356,3 tỷ đô la năm ngoái. Sự thỏa hiệp trong tuần này giúp các quốc gia thành viên khỏi phải đàm phán lại hiệp định thương mại đầy tham vọng để đáp ứng việc chính phủ New Zealand yêu cầu phải có biện pháp vững chắc nhằm kiềm chế giá nhà đất. Điều đó cũng giúp các nước thành viên tiến gần hơn tới thắng lợi quan trọng về sự ủng hộ tự do thương mại. Dự kiến hiệp định sẽ chốt lại chung cuộc tại Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào tuần tới tại thành phố miền Trung Đà Nẵng. Đà tiến tới một hiệp định tại hội nghị ở Đà Nẵng đã tăng lên đáng kể. Ông Kazuyoshi Unemoto, trưởng đoàn đàm phán TPP của Nhật Bản cho biết, tác động kinh tế chắc chắn không nhỏ, nhưng thông điệp thậm chí còn lớn hơn là hiệp định này có thể ảnh hưởng đến hệ thống kinh tế toàn cầu và mang lại hòa bình và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông nói. Các nhà đàm phán đã tập trung trong 3 ngày ở Urashiyasu, phía đông thủ đô của Nhật Bản, để giới hạn các điều khoản trong hiệp định gồm 12 nước ban đầu sẽ phải đình chỉ, nhằm cứu vãn hiệp định này tại hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam. Nhật Bản hy vọng hiệp định mới liên kết 11 quốc gia với tổng GDP là 12,4 nghìn tỷ đô la có thể cho các quốc gia khác thấy Nhật có khả năng vận động cho tự do thương mại dù không có sự ảnh hưởng của Washington. Điều đó cũng có thể giúp Nhật Bản chống lại áp lực của Hoa Kỳ về một hiệp định thương mại song phương, một vấn đề có thể được nêu ra khi Tổng thống Donald Trump tới thăm từ ngày 5 đến 7 tháng 11 để hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe. TPP đã bị hoài nghi khi ông Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định hồi tháng 1 để ưu tiên bảo vệ việc làm của người Mỹ. Hãng thông tấn Reuters nói Hoa Kỳ đang theo đuổi hoạt động ngoại giao trực tiếp trong hội trường với Triều Tiên, bất chấp cuộc khẩu chiến đang diễn ra giữa Tổng thống Donald Trump và Bình Nhưỡng. Trong một bài báo độc quyền được đăng hôm 1 tháng 11, Reuters nói họ có thông tin từ một quan chức không nêu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay ông Joseph Yuan, đặc sứ Hoa Kỳ về Triều Tiên, đã và đang đối thoại với các nhà ngoại giao của Triều Tiên thuộc phái bộ của họ ở Liên Hợp Quốc, sử dụng kênh New York, một thuật ngữ trong nghề ngoại giao. Tổng thống Trump đã thề sẽ hủy diệt Triều Tiên nếu chế độ nước này tiếp tục phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng nước ông sẽ không bao giờ chấp nhận một nước Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm 1 tháng 11, Tổng thống Moon cũng bác bỏ ý tưởng về việc hoặc Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân của chính mình, hoặc có sở hữu vũ khí hạt nhân, và tuyên bố rằng cả hai quốc gia đều phải tuân thủ tuyên bố chung đã được năm 1992 về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của Tổng thống Moon phản bác những yêu cầu của các nhà lập pháp đối lập đòi tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ lên đất Hàn Quốc để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ đối thủ cộng sản ở miền Bắc. Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là vụ lớn nhất hồi tháng 9. Về việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa có hành động quân sự đối với Triều Tiên, Tổng thống Moon nhắc lại cam kết trước đây là sẽ không có hành động quân sự nào được tiến hành trên bán đảo mà không có sự đồng ý của Seoul, và nói rằng Hàn Quốc nắm quyền quyết định số phận của mình. Đuốc Olympic bắt đầu hành trình xuyên quốc gia Hàn Quốc hôm 1 tháng 11, đánh dấu việc chính thức đếm ngược đến Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang. Máy bay mang ngọn lửa Olympic có tính biểu tượng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon vào sáng sớm cùng ngày sau chuyến bay từ Athens, Hy Lạp, nơi ra đời Thế vận hội. Ít phút sau khi hạ cánh, nhà vô địch trượt băng nghệ thuật Olympic Kim Yuna và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yoon đã lấy ngọn lửa đó châm trong một chiếc vạc nhỏ có tính nghi lễ và một cây đuốc được thiết kế đặc biệt. Sau đó, trong ngày 1 tháng 11, ngọn đuốc sẽ bắt đầu được sức chuyển tay nhau qua 2.018 km trong 100 ngày tới Pyeongchang, vừa đúng thời gian cho lễ khai mạc vào ngày 9 tháng 2, 2018. Ngôi sao trượt băng nghệ thuật tuổi thanh niên Yo Yong sẽ là người đầu tiên trong số 7.500 người rước đuốc sẽ mang ngọn lửa Olympic đi qua 9 tỉnh, 8 thành phố lớn và hơn 150 quận và huyện trước khi đến đích cuối cùng. Ngọn lửa Olympic lần cuối được thắp ở Hàn Quốc là Thế vận hội mùa hè 1988 tại Seoul. Các công việc chuẩn bị cuối cùng cho Thế vận hội Pyeongchang dài 16 ngày diễn ra trong bối cảnh đang có căng thẳng gia tăng giữa Hàn Quốc và đối thủ Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân và các cuộc thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Chỉ mới có 340.000 vé được bán ra.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.